Hồi thứ 20. Cao Phùng Trịnh Vân Chỉ thành hôn, nghiệp duyên hoa cướp dinh phá giặc. Sáng hôm sau, cơm nước xong xuôi, ba người đồng đi một đường, bất luận ngày đêm trở về thành Thọ Châu. Khi đến nơi, ba tướng vào tâu tự sự cho Tống Thái Tổ hay và thú tội rằng vì muốn hoàn thiện công việc nên phải quyền biến. Tống Thái Tổ phán: nhân duyên ba người chẳng khác với Cao Quân Bảo và Lưu Kim Đính trước đây, trẫm không làm tội mà lại cho Phụng Chỉ kết hôn. Nói rồi truyền chỉ cho ba vị nữ anh hùng vào ra mắt. Ba nàng được lệnh rất mừng, liền vào tung hô vạn tuế. Tống Thái Tổ phong cho ba nàng nhất phẩm phu nhân và bài tiệc đuốc hoa cho ba tướng thành hôn. Ba vợ chồng đồng bái lạy tạ ơn. Tống Thái Tổ phán: tướng Ngũ Âm nay đã đủ bốn, chỉ còn thiếu một nàng. Song trận trước mình hao binh quá nhiều, nay phải qua Sang Hậu mượn thêm binh mới qua phá nổi Nam Đường. Cao Quân Bội bước ra lãnh lệnh đi viện binh. Tống Thái Tổ chấp thuận vì biết rằng Cao Quân Bội tuy nhỏ tuổi song trí vẫn còn thừa. Cao Quân Bội đi tới Thạch Châu, liền kêu quân vào thi báo. Dương Nghiệp nghe Tống Thái Tổ sai người tới trại, liền ra nghênh tiếp, thấy Cao Quân Bội hỏi thăm mọi việc. Cao Quân Bội bày tỏ sự tình. Dương Nghiệp nói: nài cháu đừng xa đến đây, chẳng hay có việc chi? Cao Quân Bội thưa: nài Thái Tổ bị bay tại Thọ Châu, xài cháu đến đây mượn 5 vạn binh để phá Nam Đường. Ngặt đường xá xa xôi nên khó đem theo lễ vật. Dương Nghiệp đáp: xưa cha ngươi làm quan binh Tống, nay ngươi cũng phò Tống mà đặng hiển vinh. Bởi Nam Đường không chịu phục tùng nên tranh đua với Tống, lẽ thì sẽ sai người đến trợ chiến mà phá Nam Đường, cần gì phải có lễ vật mà giúp sức. Cao Quân Bội thưa: chú tôi có dặn phải năn nỉ hết lời để xin binh cầu cứu. Dương Nghiệp dọn tiệc đãi đằng, cả nhà ăn uống. Đêm ấy Cao Quân Bội chuyện vãn rồi nghỉ ngơi. Hôm sau Dương Nghiệp và vợ là Dư Thái Hoa cùng cháu trai lớn là Diêm Bình đem 5 vạn quân qua cho Thọ Châu ứng tiếp. Cao Quân Bội tạ ơn rồi đi trước dẫn lộ. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã đến Thọ Châu. Tống Thái Tổ nghe tin liền truyền bá quan văn võ ra nghênh tiếp. Dương Nghiệp kéo binh vào thành ra mắt Tống Thái Tổ và tâu: tôi muốn về biên kinh mà phò chúa, gặp cha tôi tuổi tác đã già, không lẽ bỏ mà đi cho đành. Tống Thái Tổ phán: lệnh tồn xưa kia từng trải việc chiến binh, nay còn sức khỏe, thật là phước tường. Nài chóc đã ngoài 90. Dương Nghiệp tâu: cha tôi năm nay 90 tuổi mà không bệnh chi lắm. Tống Thái Tổ truyền lệnh dọn tiệc đãi đằng, vợ chồng Dương Nghiệp rất long trọng. Bấy giờ tại Thọ Châu trước đã có Lưu Kim Đính, Trịnh Ấn, Phùng Mậu là những tướng có phép tiên, nay lại được thêm 3 nàng thần thông quảng đại nữa là Ngại Ngân Bình, Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sanh Hương. 10 phần thanh thế Tống Thái Tổ thấy đã có thêm vây cánh, nhắm dẹp Nam Đường chẳng khó, liền truyền lệnh dẫn binh đi khiêu chiến. Bấy giờ về phía Nam Đường, thấy binh Tống treo miễn chiếu bài đã hơn 10 bữa, nay lại thấy đem binh đến khiêu chiến, liền thỉnh quân sư luận bàn kế sách. Dư Hồng tâu: để tôi ra trận xem sao. Rồi cưỡi cọp phát pháo khai thành, nhưng lại nghĩ thầm: trước đây mình dùng phép gì cũng bị con Kim Đính phá hết, sau đó dùng phong quả phiến quạt Phùng Mậu, té ra quạt ấy cũng hết linh. Nghĩ chừng nào thì càng giận chừng ấy, nên vừa cưỡi cọp ra đã thấy Phùng Mậu liền thét lớn: thằng Lung, mày là tên trộm cắp, vua Tống dùng mày không biết xấu, vậy nay hãy trả gươm và sách lại cho ta. Nếu trái lời thì ta sẽ thỉnh lão tổ xuống đây bắt người lóc từng miếng thịt. Phùng Mậu cười lớn nói: Dư Hồng, ngươi muốn ta trả gươm và sách thì cũng chẳng có khó gì, hãy về bảo vua Nam Đường đầu hàng thì ta sẽ trả lại hết. Nếu không nghe lời thì ta lấy đầu ngươi, chẳng những là gươm sách mà thôi. Dư Hồng nổi giận đập Phùng Mậu một gậy. Phùng Mậu dùng cặp thước đánh Dư Hồng đỡ không kịp, nên Dư Hồng bị trúng một cây thước đau quá té xuống lưng cọp, tức thì binh Tống tới bắt trói. Bởi đau quá nên Dương Hồng độn thổ không kịp. Lưu Kiềm Đính sợ Dương Hồng biến hóa, liền bước tới đưa cho Phùng Mậu một lá bùa, bảo cài lên trên mão của Dương Hồng, rồi truyền lệnh thầu quân trở về. Các tướng đã thấy bắt được Dương Hồng, ai nấy cũng đều vui mừng. Phùng Mậu dẫn Dương Hồng yêu đạo vào thành. Hoàng thấy yêu đạo trợn mắt nghiến răng đều ghê sợ. Phùng Mậu biết ý tàu với vua Thái Tổ rằng: lúc xuống núi thầy tôi có dặn chẳng nên giết Dương Hồng, nếu giết nó thì thầy nó là Xích Mi lão tổ sẽ nổi giận rồi xuống đây, e bệ hạ không còn xả tắc. Xin bệ hạ hãy tha cho nó quay trở về, may ra nó còn biết ăn năn mà khuyên vua Đường đầu hàng nước Tống. Nếu nó còn cử địch thì làm sao bắt được sẽ giết đi, thì nó không còn gì để oán trách. Tống Thái Tổ nghe Phùng Mậu xin tha cho Dương Hồng thì nghĩ thầm: ta đã từng nghe danh của ông Xích Mi lão tổ là thần thông quảng đại, kẻ nào dám giết học trò của ông ấy là gây thù oán. Vả lại binh tướng Tống đã đông, lại nhiều người có tài phép, nhắm tha Dương Hồng thì cũng không đến nỗi gì. Nghĩ rồi truyền dẫn Dương Hồng đến. Cao Hòa Đức nghe Thái Tổ muốn tha Dương Hồng liền quỳ tâu: vua Nam Đường cậy có Dương Hồng mới dám cử Tống, nay đã bắt được nó, xin bệ hạ hãy giết nó đi. Tống Thái Tổ chỉ mặt Dương Hồng nói: yêu đạo to gan, dám nghịch mạng trời, hại bình tướng tử trận quá nhiều, nay đã bị bắt rồi, tội thì đáng phanh thay xẻ thịt. Trẫm vì vị tình Xích Mi lão tổ dùng cho ngươi đạn toàn thân, song phải mau về bảo Lý Cảnh phải đầu hàng, kẻo muôn dân bị đồ thán. Nếu ngươi không y lời dặn, ta mà bắt được lần nữa thì ta chặt đầu chẳng tha. Phán rồi, Thái Tổ truyền mở trói cho Dương Hồng quay về. Lúc này vua Nam Đường nghe tin Dương Hồng bị bắt thì chắc là không thể toàn tánh mạng, nên lo bề bỏ khí giới đầu hàng để cho nhân dân lạc nghiệp. Bỗng thấy Dương Hồng về thành, nửa mừng nửa sợ phán nói: quân sư đã bị bắt rồi, vì sao lại quay trở về được? Dương Hồng thấy vua Nam Đường trọng đãi mình nên hổ thẹn, sợ nói thiệt thì mất thể diện, nên kiếm cớ nói: tổng triều mà làm gì được tôi, vừa bắt vào thành thì tôi đã độn thổ bỏ đi, làm cho chúng nó thất kinh. Vua Nam Đường mở tiệc giải lao, lo bề cố thủ. Dương Hồng vốn có tánh háo thắng, lại có tài nói dối, nên vua Nam Đường không hay việc Tống Thái Tổ rộng lượng thả cho về, nên đã không biết ơn, lại còn tìm cách đánh Tống. Cách mấy hôm, Tống Thái Tổ không thấy Nam Đường dâng hàng biểu, thì sai Phùng Mậu đi vấn tội. Phùng Mậu đem quân đến khiêu chiến, Dương Hồng túng phải ra trận. Phùng Mậu trông thấy Dương Hồng cười lớn: hôm trước người bị ta đập một thước nhào xuống đất, ta bắt trói đem vào thành, thiếu chút nữa cái đầu ngươi đã rụng, nhờ ơn chúa ta rộng lượng tha cho quay về. Chẳng ngờ ngươi khỏi chết lại làm thinh, không thèm khuyên vua Đường dâng hàng biểu. Nếu nay ta mà bắt được ngươi thì không thể tha được nữa. Dương Hồng bị Phùng Mậu mắng trước ba quân, hổ thẹn xông tới đánh cho đỡ xấu. Vừa giao tranh được ít hiệp, Dương Hồng như chim bị ná, giật mình bỏ chạy. Phùng Mậu quyết bắt cho được Dương Hồng, không ngờ Dương Hồng đã chạy mất, cực chẳng đã phải thu quân về trại. Dương Hồng chạy được một lúc thì nghĩ thầm: các phép hay đều bị Phùng Mậu nó lấy cắp hết, còn các phép khác thì trị không nổi cái thằng lùng. Ta cũng muốn về non cho rảnh, ngặt vì quán cù chưa trả, pháp thuật thì không còn, thì ăn năn đã muộn. Bỗng sực nhớ lại, có bạn đồng sông là Dư Triệu, nguyên trước là một con quạ thành tinh, tu luyện ngàn năm, thần thông quảng đại. Thôi chi bằng thỉnh Dư Triệu xuống giúp mình thì xong. Nghĩ rồi, Dư Hồng đằng vân bay qua động Quả Long. Đến nơi được Dư Triệu ra nghênh tiếp, hai người dắt tay vào động. Dư Triệu chê Dư Hồng vì ham muốn công danh phú quý nên lận đận lao đao. Dư Hồng nói: nếu biết trước sự việc khó khăn như thế này, tôi đã không vâng lời của sư phụ. Dư Triệu nói: tôi nghe đạo huynh làm quân sư cho Đường chúa, chắc là được sung sướng lắm. Dư Hồng bèn thuật lại hết mọi việc. Dư Triệu nói: nếu như nước Tống có nhiều người tài phép như vậy, thì đạo hữu cũng nên lui về núi, hàm mê chi cái cõi hồng trần cho mang nhục, rồi lại mất cả hết bụi bối. Vả lại, đạo hữu phạm tội sát sanh nhiều lắm, vì hôm trước thầy có truyền lệnh cho tôi xuống bắt đạo huynh về, song vì tình nghĩa bạn bè cùng học một trường nên tôi xin thầy quản lại cho ít hơn, chắc ngày mai cũng có lệnh thúc tôi đi bắt đạo huynh nữa đó. Dư Hồng nói: như vậy thầy mình nói lôi thôi lắm, trước đây thầy sai xuống phò đường đánh tống, không ngờ bà Lê Sơn Thánh Mẫu sai học trò là Lưu Kim Đính xuống phá nhà Đường, Trầm Đoàn lão tổ ở núi Hoa Sơn lại sai Trịnh Ấn xuống trợ tống, còn Quỳnh Hoa Sơn, Quỳnh Thạch Công cũng sai Phùng Mậu xuống đánh tôi, bởi chúng nó đông quá, một mình tôi thiếu sức không cự nổi. Này thầy không giận chúng nó mà lại bắt học trò mình về, thật là chúng nó còn thầy, còn anh em mình không ai binh vực. Thôi, tôi về núi cho thầy hành tội, dẫu kẻ có lòng thành cũng không dám theo thầy mà tu nữa. Nói rồi, Dư Hồng làm bộ hờn tủi đứng dậy giả từ. Thật ra Xích Mi lão tổ không có sai Dư Triệu bắt Dư Hồng về, chỉ vì Dư Triệu đặt điều mà hỏi Dư Hồng cho rõ. Bấy giờ Dư Triệu nắm tay Dư Hồng nói: đạo quân khoan đi đã, lẽ nào Phùng Mậu dám khi dễ chúng ta như vậy, hay là đạo quân đã phán đoán sai? Dư Hồng trợn mắt nói lớn: đừng có nhiều lời, thầy đã chịu nhục thì chúng ta đành bỏ mạng. Không nghĩ lại bạn hữu là bạn đồng song nên nói cho hay trước mà giữ mình, nếu để nước dâng tới cho thầy thì nhảy sao cho kịp. Thôi, để tôi về núi chịu tội trước. Dư Triệu nghe Dư Hồng nói thì nổi giận: quả chúng nó khinh chúng ta như vậy hay sao? Dư Hồng nói: tôi không hề nói dối, đạo hữu không tin thì cứ dò hỏi ở nơi khác. Dư Triệu nổi nóng hét: nếu quả như vậy thì chúng nó là cựu địch với anh em mình, anh đừng có về núi làm chi, để tôi xuống ra mắt vua Đường mà trừ cái bọn chúng, kẻo ngày sau thì mang khốn. Dư Hồng đã biết ý Dư Triệu đã quyết nên nói khích: ta đã chịu ơn Đường chú hậu đãi, phải có lệnh thầy sai khiến, giàu mệt nhập hay sống chết cũng không phiền. Con sư đệ đã gần thành tiên, lẽ nào đi xuống cõi hồng trần cho mang khổ. Huống chi Phùng Mậu, Trịnh Ấn, Lưu Kim Đính đều là những tên có pháp thuật cao cường, nếu xuống mà không nên việc thì e chúng ta sẽ bị chê cười. Dư Triệu nói: thầy nói hay, thầy mình cũng không dở, chúng nó dù giỏi chúng ta cũng chẳng có thua, lẽ nào chịu hổ mặt. Em quyết trổ tài chúng nó để biết tài cao thấp, dù không thành chánh quả thì cũng được. Dư Hồng nghe nói mừng thầm, còn Dư Triệu thu nhặt các bộ pháp đem theo, rồi dặn học trò phải giữ cửa động. Hai anh em đồng đằng vân đi xuống Thọ Châu. Đến nơi, Dư Hồng vào trước tâu với vua Đường: bần đạo một mình khó cự với số đông, nay bần đạo đã thỉnh được một đạo hữu đồng song, người ấy tài phép vô cùng, chắc là dẹp nổi binh tống. Xin bệ hạ truyền cho bá quan ra nghênh tiếp cho rõ ý cầu hiền. Vua Nam Đường nghe nói mừng rỡ, truyền các quan ra ngoài thành. Dư Triệu vào bái yết, vua Nam Đường bước xuống ngài phán rằng: xin thượng tiên ngồi cùng với trẫm để thương nghị việc đánh tống.